Thì đến cái phần kế, thì tức là phần 20 kế đó, Phật mới bảo Xá Lợi Phất, trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa, hà huống có ba. Xá Lợi Phất, các đức Phật hiện ra trong đời ác năm trượt, nghĩa là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Như thế Xá Lợi Phất, lúc kiếp loạn trượt, chúng sanh nhơ nặng, bỏng sản, tham lam, ghét ganh, trọn nên các căn chẳng lành. Cho nên các đức Phật dùng sức phương tiện, nơi một Phật thừa phân biệt nó thành ba. Xá Lợi Phất, nếu đệ tử ta tự cho mình là A-la-hán cùng duyên giác mà không nghe, không biết việc của các đức Phật Như Lai, chỉ giáo hóa Bồ-Tát, người này chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải A-la-hán, chẳng phải duyên giác. Lại nữa, Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ni đó tự cho mình đã đặng A-la-hán là thân rốt sao, rốt ráo niết bàn, bèn chẳng lại chiếc quyết cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết bọn đó là kẻ tăng thượng mạng. Vì sao? Nếu có tỳ kheo thiệt chứng quả A-la-hán mà không tin pháp này, quyết không có lẽ ấy, trừ sau khi Phật diệt độ, hiện tiền không Phật. Vì sao? Sau khi Phật diệt độ, những kinh như thế, người hay thọ trì, đọc tụng, hiểu nghĩa, rất khó có đặng. Nếu gặp Đức Phật khác ở trong pháp này, bèn đặng hiểu rõ. Xá Lợi Phất, các ông nên một lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy, các Đức Phật Như Lai nói không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa thôi. Đây là Phật cũng nói rõ thêm, Phật ra đời ở trong những cái đời ác gọi là ngũ trượt đó, thì vì chúng sanh những căn chẳng lành đó, cho nên là Phật cũng phương tiện từ trong một cái Phật thừa mà nói thành ba. Thì trong cái năm gọi là đời ác mà năm trượt đó là chỉ cho cái gì, tức là kiếp trượt. Kiếp trượt là chỉ cho cái thời chúng sanh mà tạo nhiều cái ác nghiệp tụ hội trong đó, nghĩa là chúng sanh ở trong cái thời này nhiều ác nghiệp tụ hội vào trong đó, cho nên rồi tuổi thọ ngắn, gặp nhiều tai ương, tật dịch, chiến tranh liên miên á. Còn phiền não trượt là bởi vì chúng sanh nhiều những cái phiền não, những cái tham sân si, nhiễu loạn tâm thần, đắm nặng ở trong cái ngũ dục, là trong cái thời này là cái thời của những chúng sanh như vậy. Rồi chúng sanh trượt là người cũng nhiều những cái chủng tử tệ ác nó chiêu cảm đến, cho nên không có biết tu thiện, rồi cũng theo cái tình mà tạo nghiệp, do đó mà không có cầu cái giải thoát, ở mãi ở trong cái gọi là cái sanh tử, do đó là gọi là chúng sanh trượt. Kiến trượt là chỉ cho cái thời này xa thời Phật, cho nên những cái tà pháp đó, nó phát sanh, nhiều người cũng theo đó mà có nhiều cái chấp trước sai lầm, không có đúng lẽ thật, gọi là những cái tà kiến đó. Rồi mạng trượt thì ở đây là do tạo nhiều những cái nghiệp ác như vậy, cho nên cái tuổi thọ nó phải ngắn đi, bởi vì ít có biết tu thiện, làm tạo những cái nghiệp ác nhiều, do đó mà cái tuổi thọ nó thường nó ngắn ngủi. Bởi vì như vậy thì chúng sanh mà ở trong những cái thời như vậy là những chúng sanh coi là can cường, khó nghe, khó tin, khó hiểu, tạo những nghiệp ác nhiều. Do đó mà Phật bất đắc dĩ mà phải chịu uống, phải dẫn dắt để mà nói từ từ, chứ còn chưa có thể nói thẳng đến cái chỗ lý thật. Đó là nói lên Phật nói cái ý nghĩa mà Phật gọi là nói những cái pháp sai biệt đó. Nhưng mà ở đây Phật lại nhấn mạnh người mà gọi là thật là A-la-hán á, thì sao? Nếu thật là A-la-hán mà không tin được cái việc này á, không biết được cái việc mà Phật chỉ dạy Bồ-Tát á, thì có lý không? Nghĩa là nếu thật là A-la-hán, Phật nói thật là A-la-hán thì phải biết được, tin được cái việc này. Chứ còn nếu là thật A-la-hán thì không thể là không tin. Đây là muốn đánh thức, muốn nhấn mạnh người chưa phải thật A-la-hán mà tự cho mình là A-la-hán, thì phải xét lại. Chứ còn ở đây mà A-la-hán mà lại không tin được cái việc này thì Ngài nói thật là nghĩa là coi như là vô lý đó. Bởi vì Ngài cũng nhấn mạnh những tỳ kheo này đó, tỳ kheo tỳ kheo ni đó đó, tự cho mình đã được, chứ còn không phải là thật được. Đó, tự cho mình đã được A-la-hán mà không phải thật được. Chính vì vậy mà có mới lòng tự mãn, mới không có tin cái việc này để mà cầu quyết, để mà tiến tới cho đến rốt ráo. Chứ còn thật sự A-la-hán sạch hết phiền não rồi thì sao lại còn có cái chỗ gọi là tự mãn, là chấp vào cái chỗ mình được. Cho nên đó là cái chỗ mà để cho cái người mà gọi là chưa phải thật A-la-hán đó, là phải tự kiểm lại. Chứ có khi thì mình chưa chứng, giờ mình cứ nghĩ là mình đã chứng rồi, cái này chấp vào cái chỗ cái chỗ mà kiến giải riêng của mình đó, rồi cái thì chê bai pháp mà chân thật của Phật, thì cái đó là cái điều mà Phật phải ngăn ngừa, nhấn mạnh lại. Cho nên Phật lại nhấn mạnh là các ông phải tin hiểu, thọ trì lời của Phật dạy. Phật nói rõ, trừ lúc Phật diệt độ, hiện tiền không có Phật á, thì bởi vì hiện tiền không có Phật thì những kinh mà như thế này, người mà hay hiểu, hay thọ trì độc tụng khó được. Vậy Phật diệt độ rồi thì không có Phật hiện tiền, thì người mà hiểu thấu được cái việc này để mà sống, để mà chỉ dạy lại thì khó. Khó, cho nên là người mà không tin á, không tin được là có lý. Bởi vì không có người mà sống được như vậy, chỉ dạy thấu suốt như vậy. Nhưng mà nếu gặp Đức Phật khác thì ở trong pháp này cũng bèn được tin hiểu. Bởi vì đó là một cái lẽ thật chung, lẽ thật của muôn đời. Thì ai cũng có cái việc đó thì làm sao mà lại không thể tin nhận được. Mà Phật, nghĩa là khi mình đủ duyên gặp Phật khác thì liền tỏ hiểu. Thì Phật khác đó là Phật nào? Mình ở đây thì thời của mình đây là coi như là Phật diệt độ rồi, phải không? Phật diệt độ rồi thì bây giờ làm sao mà tin được cái việc này đây? Làm sao mà gặp được Phật khác đây? Làm sao mà gặp được Phật khác? Nếu không gặp được Phật khác, không tin được thì mình học cái này để làm gì? Vậy cho nên đôi khi thì mình cứ nghe nói Phật khác là mình cũng nghĩ là chắc là phải chờ tới Phật Di Lặc ra đời. Phải không? Chờ Phật Di Lặc ra đời rồi mới tin nổi cái việc này thôi. Nhưng mà mình quên, không? Còn có ông Phật nữa. Phải không? Ông Phật đó là ông Phật gì? Đó, tức đó là ông Phật mà ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là ông Phật đạo nhân vô tu vô chứng đó, không? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà có một đoạn là Phật nói rằng cái người mà gọi là cúng dường cho cả 100,000 vị A Na Hàm cũng không bằng cúng dường cho vị A La Hán, rồi cúng dường cho 100,000 vị A La Hán không bằng cúng dường cho vị Bích Chi Phật, rồi cúng dường cả 100,000 vị Bích Chi Phật cũng không bằng cúng dường cho một gọi là ba đời chư Phật, gọi là một tam thế chư Phật đó, rồi cúng dường cho, nghĩa là chịu cho cả 100,000 mà ba đời chư Phật đó không bằng cúng dường cho một vị vô tu vô chứng. Đó, thì như vậy cái vị vô tu vô chứng này là cái vị gì mà lại cao dữ vậy? Phải không? Cúng dường cho cả nghĩa là 100,000 mà ba đời chư Phật, không phải là một đời chư Phật này mà ba đời chư Phật đó, cũng không bằng cúng dường cho một vị mà vô tu vô chứng. thì vị vô tu vô chứng đó là ở đâu mà lại cúng dường được? Đó. Thật ra nếu không hiểu thì mình nghe nói như vậy thì cái vị vô tu vô chứng đó còn hơn Phật nữa hay sao? Nhưng mà đó là muốn nhấn mạnh lại cúng dường Phật nhiều với đó, nhưng mà đó là Phật bên ngoài, thấy không? Còn cái vị vô tu vô chứng đó là Phật nơi chính mình đó. Ông Phật đó là không có không phải là do tu hành tạo tác mà được, không phải là do chứng mà thành, đó là ông Phật sẵn nơi mình, phải không? Mà ông Phật sẵn đó thì mình tin hiểu được ông Phật này, thấy không? Dừng được những cái niệm lăng xăng kia thì mình gặp ông Phật này thôi à, không? Mà gặp Phật này thì sao? Thì liền tin nhận cái pháp này, phải không? Phải không? Thì đó là gặp Phật khác ra đời chứ gì nữa, phải không? Đó là Phật khác ra đời rồi đó. Rõ được Phật này, phải không? Thấu suốt được Phật này thì tất nhiên là đó là Phật ra đời đó. Vì Phật đó là Phật cũng là giác đó. Thì đó là gặp Phật đó ra đời thì liền tin nhận được cái pháp này không nghi. Hiểu như vậy thì mình mới thấy ngay nơi trong cái hiện tại đây, không, mình cũng có thể làm được việc này. Chứ còn không thì nghe nói như vậy đó thì mình phải đợi tới Phật Di Lặc ra đời thì thôi không biết chừng nào mà tới.